Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần là nhà báo Lưu Dân trên đường dây. Bây giờ, xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, tuần trước chúng ta đã nói nhiều về vấn đề song tịch, nhưng mà xem như cái chuyện này nó vẫn còn rất là dai dẳng thì không hiểu hiện tại hay như thế nào rồi, thưa anh.
Vâng, cái vấn đề song tịch của các đại diện dân cử ở quốc hội liên bang thì được một cựu chính trị gia mô tả như là một kịch bản, một vở kịch không có kịch bản, và nó đang diễn ra trên sân khấu chính trị và nó thu hút nhiều cái sự cãi cọ nhau, trong khi đó thì các cái việc chính của quốc hội lại không được chú ý đến đúng mức. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì đây là cái vấn đề của hiến pháp, cho nên người ta phải giải quyết dứt điểm cho nó. Và ngay cả bên phía đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập đều mong muốn rằng là cái vấn đề được giải quyết dứt điểm trước cuối năm nay. Tuy nhiên, nó có thể là nó còn dằn dai nữa và nó kéo dài cho đến, người ta tin rằng là có thể đến tháng 2, tháng 3 hoặc là tháng 4 năm sau, chưa biết chừng.
Nghe đâu là chính phủ liên đảng muốn gia hạn cái khóa họp này của quốc hội để mà giải quyết cho nó xong, kết thúc ở trong năm nay thôi chứ đừng để kéo dài qua tới năm sau. Thì anh thấy cái khả năng này ra làm sao?
Đó là cái ý muốn của Thủ tướng Malcolm Turnbull, và đó cũng là cái ý muốn của thủ lãnh đối lập Bill Shorten. Tuy nhiên, người ta thấy là cái thời gian nó quá cận kề, nó quá cấp bách. Chúng ta phải biết rằng là quốc hội kể từ thứ hai tuần tới thì chỉ còn hai tuần lễ để mà làm việc thôi. Và sau đó thì họ sẽ trở về cái đơn vị của mình để mà nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Và vì vậy, ông Turnbull cũng đã đề nghị kéo dài cái phiên họp thêm một tuần nữa để mà có thể dứt điểm cái này, để cho mọi người đều có thể về quê ăn Tết thoải mái hơn. Tuy nhiên, cái chuyện này nó không phải ông Malcolm Turnbull muốn là được, và nó còn phải tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố khác. Tuy nhiên, hai bên cũng đã có những cái nỗ lực cố gắng xích lại gần nhau trong cái phương cách giải quyết cái vấn đề này. Thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng là Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đưa ra một cái đề nghị, đã đưa ra một cái dự luật, và cái dự luật đó nó sẽ được đệ trình lên Thượng viện vào thứ hai sắp tới. Và trong đó, nếu mà được thông qua đó, thì là tất cả các cái đại diện dân cử ở quốc hội liên bang có cái thời hạn là 21 ngày để tự mình phải khai báo về cái lý lịch của mình, tức là có cái thành phần xuất thân như thế nào, hoặc là có mang quốc tịch gốc ra sao, hoặc là có những cái chi tiết nào liên quan đến thân phận hay là ghi lý lịch cá nhân của mình, để khiến cho mình có thể bị coi như là không hợp lệ khi mà ứng cử vào cái cơ quan lập pháp cao nhất nước. Tuy nhiên, ông Bill Shorten lại cho rằng là cái thời hạn nó kéo dài lê thê quá, và ông chỉ muốn ngắn hơn, và càng ngắn càng tốt.
Vấn đề là có ngắn hay dài gì thì cái quan trọng ở đây là cái thủ tục như thế nào. Bởi vì nếu như theo chính phủ đang kêu gọi thì đây chỉ là một cái hình thức tự nguyện thôi, chứ nó không có một cái sự ràng buộc, nó không có một cái cơ chế về mặt pháp lý để mà làm chuyện này. Thành thử ra đó, trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cứ thỉnh thoảng là lòi ra một ông, một vị. Bây giờ thì chúng ta còn có thêm thượng nghị sĩ Jackie Lambie. Bà này là độc lập, và dân biểu của đảng tự do Jason Falinski. Rồi nghe đâu là còn thêm nữa là Justin Key và Susan Lam của bên lao động. Nhưng mà chính vì cái chỗ này đó cho nên là tôi thấy có một cái điểm phải nói là vô cùng thú vị, là từ trước đến giờ chỉ mới nghe lần đầu tiên có tên của hai dân biểu của lao động thôi. Mà làm sao chúng ta có thể quả quyết được rằng là các dân biểu của lao động là hợp pháp hết?
Vâng, đây là một cái vấn đề, nó là cái sự khác biệt giữa cái cách giải quyết giữa hai bên. Thưa quý vị, ông Malcolm Turnbull ngay từ đầu đã không có mặn mà, hoặc là không có ưa chuộng lắm với một cái thể thức gọi là audit, tức là phải kiểm tra thành phần lý lịch của tất cả các dân biểu và thượng nghị sĩ qua 226 người, tất cả từ Thượng viện đến Hạ viện. Tuy nhiên, cái việc này nó đòi hỏi thời gian, và nó đòi hỏi một cái cơ cấu kiểm tra rất là phức tạp, bởi vì nó không phải liên quan đến cái chuyện cái nguồn gốc xuất thân của họ, đến cái tư cách công dân Úc của họ, mà còn đến các cái vấn đề như là privacy, tức là cái quyền tư ẩn của từng người, từng cá nhân một, và ngay cả một số các cái vấn đề về mặt pháp lý nữa. Cho nên cái thời hạn hay là cái thủ tục này nó sẽ có thể sẽ có gặp nhiều rắc rối, và do đó ông mới đưa ra một cái biện pháp có tính cách tự nguyện, giống như là Quốc Vinh vừa nói, tức là trong cái thời hạn 21 ngày, tức là 3 tuần lễ, những người nào mà còn có những cái câu hỏi hay là những cái nghi ngờ gì về cái thành phần xuất thân hoặc là cái tư cách công dân của mình thì phải khai báo. Và như vậy thì nó sẽ có thể là không có hoàn toàn đáp ứng được những cái yêu cầu khá là khắt khe của cái điều 44 trong cái hiến pháp Úc, và nó cũng làm nhẹ đi cái quyết định, cái phán quyết của tối cao pháp viện vừa mới đưa ra cách đây 2 tuần. Và như vậy đó thì bên phía đảng lao động đã không chấp nhận cái chuyện này, và họ yêu cầu phải có một cái cơ cấu gì đó để có thể bảo đảm rằng tất cả những cái dân biểu và thượng nghị sĩ tại Quốc hội Liên bang đều phải có một cái lý lịch về, hay là một cái sự xác nhận quốc tịch một cách minh bạch rõ ràng và không còn bất cứ một cái nghi ngờ gì nữa. Và như Quốc Vinh vừa trình bày thì chúng ta đã thấy rằng là sau khi cái gọi là cái Citizenship 7, tức là 7 dân biểu và thượng nghị sĩ đầu tiên bị đưa ra đó, thì trong đó có một số đã phải từ nhiệm cái chức vụ đại diện dân cử của mình, và một số cũng phải tiếp tục tái tranh cử ở cái đơn vị của mình trước đây từng đắc cử. Thì ngày nay nó lòi ra thêm nhiều người nữa, trong đó lại có các cái dân biểu của tự do, của bên độc lập và lẫn ở bên đối lập nữa. Và cộng thêm cái danh sách của mình vừa trình bày thì chúng ta cũng thấy là lòi ra thêm một cái nhân vật khác, tức là Rebecca Sharkey, tức là cái người của ông Nick Xenophon ở Adelaide. Bà đây là một cái bà dân biểu liên bang, và bà ấy nộp đơn là từ khước cái quốc tịch gốc là cái quốc tịch Anh của mình đó để mà ứng cử dân biểu. Thì cái cách làm của bà này thì đúng, nhưng mà bà ấy làm sau khi cái thời hạn ghi danh tranh cử kết thúc, tức là bà ghi danh trước rồi bà mới làm sao.
Và khi chính vì cái chỗ đó cho nên là nhiều người họ nói rằng là 21 ngày là không khả thi. Tôi không hiểu là tại sao phía bên lao động lại muốn rút ngắn cái thời hạn đó nữa. 21 ngày, bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng đi là bây giờ anh bắt đầu làm đơn để xin xác nhận về cái quốc tịch của anh, xem là có phải quốc tịch đó là anh ăn theo của cha, của mẹ hay như thế nào đó. Thì trong vòng 21 ngày thì làm sao mà các cái cơ quan mà phụ trách, lấy thí dụ như bây giờ muốn kiểm tra quốc tịch của anh thì Bộ Nội vụ Anh tôi nghĩ là phải mất hơn 21 ngày thì họ mới có thể hồi đáp cho một cái đơn mà tìm hiểu như vậy. Rồi sau đó thì anh phải tiến hành cái thủ tục để mà anh từ khước cái quốc tịch đó, nếu như mà là anh có cái quốc tịch đó. Thì 21 ngày sao mà đủ anh?
Vâng, thì đây cũng chính là cái điểm khác biệt giữa bên liên đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập, bởi vì một bên thì đề nghị một cái thời hạn là 21 ngày và một bên chỉ có đưa ra 5 ngày thôi. Tức là đây là một cái hành động nó có tính cách tự nguyện, chúng ta chưa nói đến cái thủ tục điều tra, chúng ta chưa nói đến những cái vấn đề pháp lý liên quan khác, mà đây chỉ là một cá nhân dân biểu hoặc là nghị sĩ đứng ra nói rằng là tôi có cái vấn đề, hay là tôi có những cái nghi ngờ về chính cái lai lịch hay là chính cái tư cách công dân Úc của tôi. Vì vậy tôi tự mình nghĩa là nêu ra cái việc đó để cho tối cao pháp viện hay là để cho quốc hội cứu xét. Thì đó chỉ là một cái thời hạn mà người ta nói là outing, tức là tự mình bước ra khỏi cái nơi ẩn nấp của mình đó để mà có thể mà công khai hóa cái tư cách hay là cái lý lịch của mình thôi, chứ chưa phải là cái chuyện điều tra để xác nhận cái nguyên ủy hoặc là cái quốc tịch gốc cũng như là các cái tư cách hợp pháp của mình khi ra ứng cử.
Rồi có người lấy thí dụ như hội đồng các sắc tộc ở Victoria, thậm chí là bây giờ họ còn đặt nghi vấn là liệu cái điều 44 của hiến pháp có còn phù hợp hay không. Là bởi vì lấy thí dụ như chúng ta xem vào cái kết quả thống kê của năm 2016, cái kiểm tra dân số đó, thì cho thấy là 49% người Úc là có ít nhất là một bậc sinh thành, sinh ra ở nước ngoài. Mà nếu mà như vậy đó thì chúng ta thấy là có lẽ là có một cái con số rất là đông các dân biểu ở trong quốc hội là dính vô cái chuyện này.
Vâng, cái vấn đề của anh Quốc Vinh nêu ra rất là thú vị, bởi vì nó có nhiều cái chi tiết mà có lẽ chúng ta cũng nên biết để có thể thông hiểu được hay là có thể nắm rõ một cái tại sao cái vấn đề nó phức tạp như thế. Thưa anh Quốc Vinh, ngay bây giờ đó thì chúng ta thấy rằng là các chính phủ liên bang và tiểu bang đã có những cái đạo luật không giống nhau về cái vấn đề quốc tịch. Thì cái vấn đề mà chúng ta đang nói bây giờ nó chỉ liên quan đến cái quốc hội liên bang thôi, chứ chúng ta chưa đá động gì đến những cái quốc hội của tiểu bang hết. Bởi vì vấn đề quốc tịch của các dân biểu hoặc là nghị sĩ tiểu bang vẫn chưa được đề cập đến, và người ta không biết rằng là cái trong tương lai sau khi mà cái vấn đề này nó được giải quyết ở cấp liên bang rồi thì nó sẽ có ảnh hưởng đến các tiểu bang như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai đó, cái điều 44 trong hiến pháp từ ngày thành lập liên bang, thưa quý vị, nó đã quá lâu rồi và có thể là nó đã không có theo kịp cái sự thay đổi, cái sự biến chuyển về mặt xã hội, về mặt các cái thành phần trong nước Úc chẳng hạn. Thì từ lâu nước Úc vẫn rất là tự hào mình là một cái quốc gia di dân và là một cái quốc gia đa văn hóa, có nhiều cái nguồn công dân đến từ những cái nơi khác nhau vân vân. Và như vậy đó thì cái vấn đề song tịch nó gần như nó là một cái rào cản đối với những cái thành phần mà muốn tham gia vào cái sinh hoạt chính trị quốc gia ở đất nước này. Và như vậy đó thì cái điều 44 này nó sẽ tạo ra, vô hình chung nó đã tạo ra trong thực tế là hai hạng công dân khác nhau. Và như vậy thì nó cũng sẽ cản trở những cái thành phần, có thể là những cái người rất là ưu tú, có thể là những người rất là có khả năng để tham gia vào chính sự của nước Úc này.
Nhưng có điều tôi thắc mắc, thưa anh Lưu Dân, là trong thời gian vừa qua đó thì trong cái 7 vị mà tối cao pháp viện đã ra phán quyết rồi ấy, thì chúng ta thấy là có những người là phải từ nhiệm, tức là 5 trên 7 là phải từ nhiệm cái vị trí thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu. Thì nếu mà căn cứ trên luật bầu cử thì có gì khác biệt không trong việc thay thế một dân biểu và một thượng nghị sĩ, thưa anh?
Vâng, đây là một cái câu hỏi nó có tính cách rất là thời sự, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta biết rằng là thứ hai sắp tới thì Thượng viện sẽ nhóm họp với phiên cuối cùng trước khi nghỉ Giáng sinh. Và trong cái phiên cuối cùng này chúng ta sẽ thấy có 4 nghị sĩ mới toanh, tức là thay thế và điền khuyết cho những cái nghị sĩ vừa mới miễn nhiệm bởi vì cái tư cách quốc tịch của họ. Thì chúng ta ở nước Úc, ở một cái chế độ đại nghị, tức là cái chế độ chính trị nghị trường, cho nên chúng ta có 2 viện ở Hạ viện và Thượng viện. Đảng nào nắm đa số tại Hạ viện thì đảng đó sẽ cầm quyền, hoặc là họ chỉ nắm thiểu số nhưng mà được cái sự ủng hộ của một số các dân biểu độc lập khác đó, mà quá 50% cộng một số phiếu đó thì cái đảng đó sẽ cầm quyền, như chúng ta đã biết. Và vì vậy đó, ở Hạ viện một khi mà có một dân biểu bị miễn nhiệm hay là vì bất cứ một lý do gì đó không tiếp tục cái vai trò của mình nữa thì theo luật bầu cử chính phủ phải tổ chức một cái cuộc bầu cử bổ sung để cái đơn vị đó có người đại diện, và cái cuộc bầu cử bổ sung này thường thường chúng ta gọi là by election. Và trong cái tình hình thời sự bây giờ, cái cuộc by election ở đơn vị New England, cựu phó thủ tướng Barnaby Joyce rất rất là quan trọng, bởi vì liên đảng cầm quyền đang ở cái vị thế cầm quyền với tỷ lệ đa số chỉ có một phiếu mà thôi, và do đó ông này mà thất cử thì có thể là nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà liên đảng tranh thủ một số các cái phiếu khác để mà có thể ủng hộ mình tiếp tục cầm quyền. Nhưng mà ở Thượng viện, thưa anh Quốc Vinh, nó lại khác. Theo cái luật bầu cử đó thì các cái thượng nghị sĩ sẽ ứng cử vào Thượng viện theo liên danh và theo tiểu bang. Do đó đó thì một khi mà một thượng nghị sĩ nào bị miễn nhiệm cũng vì bất cứ một lý do gì thì cái người kế tiếp trong liên danh đó sẽ được đôn lên để điền khuyết cái chỗ này. Thì do đó mà chúng ta không thấy các cái cuộc bầu cử bổ sung ở Thượng viện mà chỉ có ở Hạ viện mà thôi.
Nghe phức tạp quá mà anh giải thích như vậy thì rất rõ ràng rồi. Có cái là không hiểu mọi chuyện từ đây đến trước khi chúng ta nghỉ Giáng sinh, trước khi Quốc hội nghỉ hè thì nó sẽ là như thế nào. thời gian sẽ trả lời thôi. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, và hy vọng rằng trong năm tới chúng ta sẽ ít nghe vấn đề này hơn để có thể lo những cái chuyện cơm áo gạo tiền cho dân chúng. Vâng, thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.